Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Tin Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Kiến trúc sư của lịch sử đem lại niềm hy vọng về Đức Chúa Trời quyền năng mà chúng ta đang tôn thờ. Ngài đang tế trị toàn thể vũ trụ, cả không gian và thời gian, nên hãy vững lòng bước đi trong thánh ý của Chúa. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh, Daniel chương 2, câu 36 đến câu 45.
Đó là điềm chiêm bao. Bây giờ chúng tôi sẽ giải nghĩa ra trước mặt vua. Hỡi vua, vua là vua các vua, vì Chúa trên trời đã ban nước, quyền, sức mạnh và sự vinh hiển cho vua. Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời. Dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy. Vậy vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sau vua sẽ dấy lên một nước khác, kém nước của vua. Rồi một nước thứ ba, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt, vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra, nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt. Theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét, những ngón chân nửa sắt, nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh, nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người, song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt. Quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác, song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời. Theo như vua đã xem thấy, hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điềm chiêm bao này là thật và lời giải nó là chắc chắn.
Câu gốc của bài học: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Mát chương 1 câu 15. Câu hỏi suy gẫm: Ý nghĩa giấc mơ của vua Nebuchadnezzar là gì? Lịch sử cho thấy giấc mơ này trở thành hiện thực như thế nào? Vương quốc trong câu 44 có đặc điểm gì? Hòn đá chỉ về ai? Bài học hôm nay đem lại cho chúng ta niềm hy vọng nào? Kính thưa quý vị, ý nghĩa giấc mơ của vua Nebuchadnezzar là sự dấy lên của các đế quốc đến sau, đập vỡ và nghiền nát những đế quốc hùng mạnh hơn trước đó. Câu 39 và câu 40. Một giấc mơ về đế quốc cai trị hết thảy, câu 38, bị thay thế bởi đế quốc cai quản khắp đất, câu 39. Rồi đế quốc cai trị khắp đất này lại bị thay thế bằng một nước thứ tư, đập vỡ và bắt phục mọi vật, câu 40. Đế quốc nào cũng mạnh mẽ, vô song, nhưng rồi đều bị thay thế. Trong giấc chiêm bao, những đế quốc đến sau đều được ví sánh với vật liệu nhẹ hơn, dễ vỡ hơn. Chính vì thế, khi hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân của pho tượng, thì cả vàng, bạc, đồng sắt và đất sét đều tan tành. Lịch sử thế giới cho thấy giấc chiêm bao của vị vua này đã trở thành hiện thực. Babylon, cái đầu bằng vàng, rồi cũng bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Liên minh Medi Ba Tư, ngực và cánh tay bằng bạc, dấy lên thay thế, rồi cũng lại bị Hy Lạp, bụng và vế bằng đồng, đánh bại. Cuối cùng là đế quốc La Mã, bàn chân một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét, chiến thắng Hy Lạp, rồi cũng có ngày suy tàn. Thế nhưng, lịch sử không đơn thuần là chuyện thịnh suy của các nước. Lịch sử là câu chuyện về một nước không bao giờ bị hủy diệt, một vương quốc đứng đời đời, câu 44, được tạo nên bởi một hòn đá không do tay người làm ra. Hòn đá đến đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng, câu 45, tức là bốn nước tưởng chừng bất khả xâm phạm, khiến chúng trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa vào mùa hạ, câu 35. Vua Nebuchadnezzar không nên kiêu hãnh hay nương dựa nơi sự tạm bợ và yếu đuối của các vương quốc do tay người phàm dựng nên. Ông cần nương dựa nơi một vương quốc không phải bởi tay con người, không thể bị đánh bại hay hủy diệt bởi bàn tay con người. Vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Hòn đá ấy là gì? Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước thường ví Đức Chúa Giê-xu là hòn đá. Ê-sai chương 28 câu 16, Ma-thi-ơ chương 21 câu 44, Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 4. Chúa Giê-xu đã khởi sự vương quốc của Ngài khi Ngài tuyên bố trong câu đầu tiên bắt đầu chức vụ công khai: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, Mác chương 1 câu 15 phần A. Vương quốc của hòn đá đã được thiết lập. Nhận thức sự tạm bợ, thịnh suy của các nước trên thế giới giúp chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời là vị kiến trúc sư của lịch sử. Chúng ta hoàn toàn an lòng khi đặt cuộc đời mình trong tay Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, khi nhìn vào những biến cố của thế giới đương đại, xin giúp con không hoang mang, nhưng tìm sự bảo đảm nơi vương quốc vững bền của Ngài, là vị kiến trúc sư của lịch sử. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang nương cậy và dốc sức xây dựng cho vương quốc nào? Nguyện tôn ngợi Chúa năng quyền, quản cai vũ trụ thiên nhiên tuyệt vời, vương quốc của Chúa đời đời, cho con vững bước rạng ngời ơn Cha.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.